Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hứa với chư vị giảng về cuốn sách này mới khởi đầu thôi, sao thấy nó xa mù mịt, không biết tới cái ngày nào mình phải chấm dứt đây. Nhưng mà không sao, thế nào cũng có ngày chấm dứt. Xin thưa với chư vị, cái thời gian ở tại cái cõi Ta Bà này, ngó thì nó lâu, nhưng mà nó chẳng qua là bóng cầu qua cửa sổ. Trăm năm thế gian này so với cái cung trời đầu suốt thì chỉ bằng mấy tiếng đồng hồ người ta uống cà phê. Thì một vài tuần mình giảng cái sách này cũng bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu khi mà nghe qua cuốn sách này mà có nhiều vị nào mà thấy ngộ ra, quyết lòng hộ niệm cho nhau, xin thưa với chư vị, cái thời gian ngắn ngủi trong cái cõi Ta Bà này mình biến thành thời gian vô lượng thọ trên cõi Tây Phương. Hay lắm đấy. Cái người phàm phu chúng ta thời này mà tu không khéo chọn lựa, hoặc là trạch pháp, thì tu thì có, mà thành tựu đạo quả thì không dễ đâu. Khó lắm đấy. Ấy thế mà hồi sáng này dòng có thổ lộ là khi đi trong pháp hội vừa rồi, có một người, người ta dám tuyên bố là ở Việt Nam cái hiện tượng vãng sanh đến nỗi bây giờ đếm không hết. Và vị đó tuyên bố rằng đây là một cái hiện tượng mà trong cái lịch sử Việt Nam chưa từng xảy qua, chưa từng có. Như vậy rõ rệt là một cái sự việc hy hữu, đầy phước báu, may mắn cho người Việt Nam chúng ta. Tất cả nó đều ở trong cái thành tựu của cái pháp hộ niệm này. Hôm nay thì Dương bắt đầu từ cái chương 1, câu 1 giảng đi. Vấn đề là pháp hộ niệm vãng sanh bắt nguồn từ đâu? Xin thưa với chư vị là cái tập sách này không có văn thơ gì hết, mà chỉ là những câu trắc nghiệm đúng hoặc sai được ghi rõ ràng trong này. Thì trong này có cái câu A nói rằng là pháp hộ niệm vãng sanh được Phật huyền ký trong nhiều kinh điển, nhất là kinh luận Tịnh Độ. Chư vị nghĩ câu này có đúng không?
Đúng.
Xin thưa, thật ra khi mà nói về cái pháp môn tu học, hồi sáng này chúng ta cũng nói rồi, một pháp môn nó bao gồm nhiều pháp môn trong đó. Nhiều pháp môn nó quy tụ lại một pháp môn đơn thuần, lạ lắm chưa vậy? Ví dụ như một người tu cái pháp môn sám hối, người ta quyết lòng sám hối, mình đừng có nghĩ rằng đó là một cái pháp môn nó tách rời tất cả những pháp môn khác. Thực ra thì tất cả mọi pháp môn, dù cao hay thấp, đều là sám hối hết. Chứ mình nghĩ tôi có đúng không? Tại vì tu là sửa, hành là hành vi sai trái của mình. Thấy cái hành vi sai trái của mình là sám, sửa nó đi là hối. Như vậy tất cả mọi pháp môn đều dồn trong pháp môn sám hối cả. Cũng giống như ở đây mình đang thực hiện cái phương pháp gọi là hộ niệm để vãng sanh. Khi mình nói hộ niệm vãng sanh, mình tưởng rằng là đây là một pháp môn nó tách rời các pháp môn khác. Không phải. Mà tất cả mọi pháp môn của Phật, 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng là hộ niệm cả. Chư vị cứ nghĩ đi. Một vị sư đi gặp một nhóm Phật tử, giảng cho họ một bài pháp, thì cái bài pháp đó là nhắc nhở hàng Phật tử buông xả, làm cái chuyện gì đó để thành tựu. Tức là Ngài đang khai thị một cái pháp môn thành tựu cho vị Phật tử đó. Thì khai thị hướng dẫn đường đi đó chính là pháp hộ niệm, chứ không có gì cả. Như vậy thì một vị sư tới giảng cho hàng Phật tử, các con hãy niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mà Ngài giảng như vậy, tức là Ngài khai thị hướng dẫn cho cái người, cho cái nhóm Phật tử đó niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong lúc giảng giải như vậy, vị sĩ đó thực hiện pháp hộ niệm chứ không có gì hết. Chư vị thấy không này? Như vậy thì xin thưa với chư vị là một vị thiền sư tới giảng cho một đạo tràng là chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh để mà đạt được cảnh giới gọi là sáng tâm, thay tánh để thành Phật. Tức là vị sư đó hướng dẫn cho chúng Phật tử đó một cái phương thức để trở về cái chân tâm tự tánh mà thành đạo. Tức là Ngài đang hộ niệm cho người đó chứ không có gì hết. Cho nên thành ra chư vị thấy đơn giản. Một là tất cả, tất cả là một như vậy. Ở đây chúng ta cứ chuyên về phương pháp gọi là hộ niệm vãng sanh. Thực ra là chúng ta đem tất cả những cái mà lời giảng của Đức Thế Tôn quy tụ vào cái câu A-di-đà Phật và nhắc nhở cho cái hành giả thực hiện ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày ngày thực hiện như vậy. Rồi đến lúc mà sắp sửa lâm chung, tôi sẽ đến giảng giải cho chư vị từng giờ một, rồi sau đó từng phút một, sau đó từng giây một, để người mà sắp sửa ra đi thực hiện từng giây một tín nguyện hạnh vững vàng để họ vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì khi mà chúng ta nói là hộ niệm vãng sanh là nhắm tới cái chuyên trong này, chứ chúng ta không có thể giảng cho họ một năm 364 ngày nọ chúng ta không giảng. Như vậy thì chúng ta chỉ hộ niệm cho họ có 1 giờ trong một ngày thôi, còn 364 ngày nữa, 23 giờ nữa chúng ta không giảng, thì 364 ngày và 23 giờ nữa người ta đi cũng được khác. Vô tình rồi thì cũng là hộ niệm mà không thành công. Cho nên xin thưa với chị vị, khi mà chúng ta nói một pháp môn nào, tức là chúng ta khêu ra, nêu lên cái phương thức thực hiện cụ thể, vững vàng, chính xác, hợp lúc và kịp thời để chúng ta cứu người đó. Khi liền cái báo thân này, đừng lượm cái báo thân khác trong sáu đường luân hồi. Mà xin thưa thẳng với chư vị, người phàm phu chúng ta khi liền cái báo thân hai chân này, thường lượm cái báo thân bốn chân của một loài súc sanh chịu nạn. Không lượm cái báo thân bốn chân thì lượm cái báo thân mà cái bụng thì to như cái trống, tại vì lòng tham. Cái cổ thì nhỏ như cái kim, tại vì eo hẹp, kẹo kiệt, đi cà khèo, không vững, đối khắc, triền miên, đời này qua đời khác. Thường thường cái hàng ngã quỷ thích hợp với con người phàm phu chúng ta lắm đấy. Vì sao vậy? Vì tham đấy, vì không biết hộ niệm đấy. Chỉ dẫn dắt như người ta có 1 giờ trong 365 ngày, còn 364 ngày và 23 giờ nữa không giảng đấy. Cho nên người ta hiếu đạo được có 1 giờ mà người ta mê đạo tới 365 ngày, 23 giờ nữa lòng tham mà bị đấy. Với cái hàng phàm phu chúng ta, xin thưa với chư vị, khi mà chết đi thường thường là lượm cái thân, mà cái thân bị hành hạ, bị chém giết, bị mổ xẻ, bị cưa cắt, bị giường sắt, bị trụ đồng, đời đời kiếp kiếp trong địa ngục đấy. Vì sao? Vì sân giận, vì làm ác, vì sát sanh. Xin thưa với chư vị, cái nạn tam đồ nó đang chực chờ bên cạnh người chúng ta mà chúng ta không hay. Chính vì thế mà khi chúng ta nói cái phương pháp gọi là hộ niệm vãng sanh là dẫn dắt cho người này, khi mà bạn khỏe, bạn hãy đến đây một tuần, tôi sẽ dẫn dắt cho bạn một lần. Một lần đó là 15 phút. 15 phút còn 6 ngày và 23 giờ mấy chục phút kia, bạn có nhớ những lời này mà làm đi nhé. Rồi khi bạn bệnh, bạn hãy đến đây từng ngày, tôi sẽ dán cho bạn. Khi bạn nằm một chỗ, tôi đến sát bên cạnh bạn, dán từng chút cho những cái chủng tử địa ngục, chủng tử ngạ quỷ, chủng tử xuất ra, nó rời cái tâm chư vị ra, để chư vị còn giữ mãi cái câu A-di-đà Phật trong tâm, nguyện vãng sanh mà chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì tất cả mọi pháp môn, mọi kinh điển đều có huyền ký về cái pháp hộ niệm mà chúng ta không hay. Huyền ký là gì? Là Phật nhắc nhở cho chúng sanh hãy cố gắng thực hiện những cái phương pháp nào cụ thể, chắc chắn, vững vàng, khả thi, để khi mà chúng ta rời cái thế giới này đừng có chui lại trong sáu đường luân hồi, gọi là thành tựu đạo quả. Đều có huyền ký hết mà chúng ta không hay. Hy vọng là khi mà giảng qua hết cái cuốn sách này, chư vị sẽ thấy rõ ràng cái pháp môn hộ niệm này nó thì đơn giản. Đơn giản đến nỗi hàng phàm phu chúng ta, có những người hồi giờ không biết tu, gặp phương pháp hộ niệm, họ phát tâm tin tưởng, họ niệm Phật một vài ngày mà vãng sanh bất khả tư nghị. Tôi dễ đến nỗi mà như vậy đấy. Mà nó cũng cao tổ ở chỗ nào? Hàng phàm phu chúng bị suốt tâm ác đạo để chịu nào, mà thực hiện pháp này lại đem đi về tới Tây Phương Cực Lạc để thành tựu đạo quả. Trong chuyến đi vừa rồi, dòng tan thắng với bà cụ người là Nguyễn Trần gì đó, Trần Ngọc Xoan hả? Ngọc Xoa. Bà cụ này dám biết mười mấy năm trước rồi. Bà cụ đến nay là trên 90 tuổi rồi. Hơn lẽ 90 tuổi chứ không biết. Nhưng mà biết bà cụ qua cái bàn hộ niệm. Bà cụ đi hộ niệm, luôn luôn đi hộ niệm. Người nào mà giấu bà, không cho bà đi hộ niệm một cá đó, bà buồn, bà khóc. Mà cuộc đời của bà khổ vô cùng. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, bà phải đi bán bánh ú hàng ngày. Từ sáng sớm đi khoảng chừng 2 giờ chiều mới về tới nhà. Một cái rổ bánh ú như vậy bán, thường thường bà khai ra bà bán hết cái bánh ú đó, bà kiếm được 15-20 ngàn đồng Việt Nam một ngày. Cuộc sống của bà như vậy đấy. Thế mà khi về tắm rửa xong là bà tham gia đi hộ niệm. Bà hộ niệm luôn mười mấy năm trước. Ngày mà ông cụ cô dâm âm, tức là thân sinh cô âm ra đi, cũng chính được bà cụ này tới hộ niệm. Bà có một cái biệt tài là không bao giờ muốn thay ca. Tức là bà nếu mà cái ban hộ niệm đó, hộ niệm suốt cái đêm đó, bà nhận là ngồi suốt đêm từ đầu đêm giờ đến cuối đêm, bà không muốn thay ca. Mặc dù sáng sớm hôm sau bà đi bán bánh ú. Thế mà bà thực hiện qua mười mấy năm. Đến khi bà già rồi thì không còn đi hộ niệm được nữa. Bà ở nhà bà niệm Phật. Năm ngoái dậm còn gặp bà, thì cách đây cỡ trước khi dậm đi qua Âu Châu, là người ta báo bà bán ú đã giơ tay chào mọi người vãng sanh. Xin thưa với chị vị, một pháp hộ niệm này nhiều người cho là dở, dù ông thấy sao vô cùng vi diệu, tuyệt vời vô cùng. Một cái phương pháp đưa từng người chúng ta thành tựu đạo quả ngay trong một đời này trước mắt chúng ta, mà có nhiều người hững hờ, nhiều người không biết, nhiều người còn chê, kiềm chi những pháp tu quá cao quá xa mà lại không hợp với căn cơ của mình, cho nên thực hiện không được, mà suy chết cùng ra cái pháp đó cũng là pháp hộ niệm chứ không có gì khác. Thực sự tài một là tất cả và một mà. Mong rằng là trong những ngày tới, Dâm sẽ cố gắng khai thác triệt để chư vị nghĩ coi pháp hộ niệm này có phải là đài cứu tinh cho tất cả mọi người chúng ta một đời này. Khi xả bỏ báo thân, chúng ta không thể nằm trong cái dạng gọi là nhân thân nàng đắc của Phật nói, mà chúng ta nằm trong cái dạng mười niệm tất sanh của Đức A-di-đà ban phát cho chúng sanh. Nhất định hãy phát thệ đi chư vị. Làm sao làm trước khi xả bỏ báo thân? Chư vị phải báo đảm là mười câu A-di-đà Phật rõ rõ rành rành trong tâm, và ý nguyện vãng sanh không lay chuyển. Chư vị sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Làm sao được như vậy? Xin đừng rời cái phương pháp hộ niệm này ra. Xin nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật kỹ đi. Chư vị sẽ thực hiện được ý niệm này. Nếu chư vị lơ là cái phương pháp hộ niệm, nhất định nhiều khi một câu A-di, hai chữ thôi, ta quên rồi, ta bị loạn rồi, ta bị hải kinh rồi, ta quên mất rồi, ta không cách nào làm được. Mong chư vị hiểu được như vậy, ráng cố gắng nghiên cứu. Đây là tập sách, chư vị nên như vậy nhà coi trước đi, rồi tới đây tự nhiên có ý niệm trước dập dán ra, chư vị thấy thấm thiết lắm. Chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương Cực Lạc Thành Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.